Đường Tăng sông Tây Du, chương 549, Hạc Tử Tinh đại chiến Côn Luân Thánh Nhân, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hỗn độn cuồn cuộn, đại thủ vụt nhỏ lại, rốt cục nhìn thấy một lão già nhìn rất già nua đứng ở trong hỗn độn. Khí tức của lão già này cực kỳ khủng bố, địa phương hắn đứng, hỗn độn tự động né tránh, trong phương viên ngàn mét ở vào trạng thái chân không, hỗn độn cũng không dám tới gần. Lão già chính là thánh nhân duy nhất của Côn Luân Tiên Môn, lần này bởi vì Côn Luân Tiên Môn tổn thất một cường giả đạo tổ, hắn mới quyết định tự mình xuất thủ. Bất quá bởi vì nữ hoa nương nương có quy định thánh nhân không được tiến vào tam giới, hắn đành phải để Hoắc Tuấn đạo tổ tiến vào tam giới dụ Đường Tăng tới. Sâu kiến cũng dám tranh nhau phát sáng với cự long. Lão già hừ lạnh, bất quá mặc dù hắn nói như vậy, lại mơ hồ có thể nhìn thấy hai chân hắn run rẩy, mí mắt không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên Đường Tăng đột nhiên oanh ra thần kỹ nổ trứng, đối với hắn vẫn sinh ra tác dụng. Loại thần kỹ kia uy năng không cách nào tưởng tượng, ngay cả thánh nhân không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Côn Luân thánh nhân cực kỳ tức giận, hắn lại bị một con kiến hôi ám toán, hơn nữa kém chút để hắn nát trứng, thật không thể tha thứ, sát ý sôi trào. Buông hắn ra, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy hỗn độn lăn lộn, một bàn tay óng ánh như ngọc bay tới. Cút, Côn Luân thánh nhân bỗng nhiên vung tay áo, uy năng kinh khủng dâng lên, hỗn độn bốc lên, chủ nhân cái tay kia liền bị đánh bay ra ngoài. Một ngụy thánh, bất quá là mượn nhờ ngoại lực thành thánh, cũng dám giao thủ với bản thánh, không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Côn Luân thánh nhân lóe lên vẻ khinh thường, phía trước hỗn độn cuồn cuộn, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bị lực lượng khủng bố hất bay không biết bao xa. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Hạc Tử Tinh, nàng xa xa đi theo sau lưng Đường Tăng, vốn định chờ thời điểm Đường Tăng gặp nguy hiểm mới ra tay, nhưng tốc độ của Côn Luân thánh nhân quá nhanh, nàng căn bản không kịp cứu viện. Buông hắn ra, Hạc Tử Tinh phẫn nộ quát, ngươi tính là đồ vật gì? Côn Luân thánh nhân cười lạnh, bất vi sở động. Hạc Tử Tinh tức giận, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, hơn nữa trong nháy mắt biến thành một con bọ cạp. Ầm ầm, hỗn độn lăn lộn, bị lực lượng khủng bố xé rách thân thể bọ cạp nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh, một con cự hạt dài đến hơn ngàn dặm xuất hiện, nhìn xuống Côn Luân thánh nhân. Giống, cự hạt phát ra gầm thét đinh tai nhức óc, đầu của nó lại có một tia hắc khí, kia là bản nguyên ma khí sau khi nó thôn phệ còn chưa kịp tiêu hóa. Bọ cạp, Côn Luân thánh nhân sững sờ, thần sắc ngưng trọng lên, nhưng lại không sợ chút nào, lấy chỉ làm kiếm, bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Đồng thời Hạc Tử Tinh biến thành cự hạt cũng xuyên qua hỗn độn, ầm vang vọt tới Côn Luân thánh nhân. Oanh, như hai viên hàng tinh va chạm, trong khoảnh khắc hỗn độn nổ tung, từng đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện lại biến mất, vô số tiểu thế giới ở dưới va chạm kinh khủng sinh ra lại chôn vùi. Ầm ầm, trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, không biết bao nhiêu hỗn độn hư không nổ tung, hỗn độn vô tận bị đánh mở. Nơi này có uy năng ngập trời khuấy động, hỗn độn khí mãnh liệt, một người một bò cạp va chạm, thần quang xuyên qua hỗn độn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thân thể cao lớn của Hạc Tử Tinh bị một. Góc truyện audio.com, đạo kiếm quang kinh khủng đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể cũng nứt ra. Mà Côn Luân thánh nhân cũng bị đánh bay mấy trăm dặm, hư không nổ tung, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Giống, cự hạt kinh khủng gầm thét, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy, trực tiếp tiến vào hỗn độn vô tận, đồng thời một thanh âm thê lương truyền đến. Nếu như hắn có chuyện bất trắc, ta nhất định giết sạch Côn Luân tiên môn. Nói xong, khí tức kinh khủng hoàn toàn biến mất không thấy. Cái tên điên này, Côn Luân thánh nhân giận dữ, nhưng lại không có đuổi theo, bởi vì căn bản không đuổi kịp, có lẽ thực lực của Hạc Tử Tinh không phải rất mạnh, nhưng tốc độ cực kỳ khủng bố. Làm cho Côn Luân thánh nhân kiêng kỵ nhất là, vừa rồi cùng Hạc Tử Tinh giao thủ ngắn ngủi, Hạc Tử Tinh vậy mà sử dụng công kích giống như tự sát, ngạnh xanh liều mạng mình bị trọng thương cũng muốn đánh trúng hắn. Cho nên mặc dù thành công đả thương Hạc Tử Tinh, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Một hồi lâu sau, nơi này mới khôi phục bình tĩnh, khu vực bị hai đại thánh nhân va chạm tạo thành chân không mới dần dần được hỗn độn bao trùm. Hừ, sắc mặt Côn Luân thánh nhân âm trầm hừ lạnh một tiếng, phá vỡ hỗn độn, dậm chân mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả đi đường ở trong hỗn độn, tốc độ vẫn xa xa siêu việt tốc độ của đạo tổ ở tam giới. Đạo tổ cùng thánh nhân, nhìn như chỉ cách xa một bước nhưng là hồng câu không cách nào vượt qua, thánh nhân đã không giống như những thần tiên kia, đã phát sinh biến chất thần kỳ. Phía trước hỗn độn cuồn cuộn, những nơi Côn Luân thánh nhân đi qua, hỗn độn tự động né tránh, mở ra một con đường. Có thể nhìn thấy, có thời không sinh ra lại chôn vùi, cái này vẻn vẹn chỉ là thân thể thánh nhân ở trong hỗn độn sinh ra dị tượng kinh người mà thôi. Không biết đi bao xa, phía trước rốt cục xuất hiện một đại lục cực kỳ khổng lồ. Kia là một đại lục đứng sừng sững ở trong hỗn độn hư không, không biết khổng lồ cỡ nào, bị một bích chướng thần kỳ bao trùm, kia là màng bích của tiểu thế giới. Thế giới này, chính là thế giới thánh nhân sáng tạo, ngật đứng ở trong hỗn độn. Thế giới như thế này cũng không hoàn chỉnh, không được thiên đạo bảo hộ, bởi vì nó thuộc về thế giới tư nhân, không giống thế giới như tam giới. Thế giới như thế này, không có luân hồi, sinh linh ở trong này tử vong sẽ không đầu thai, muốn đầu thai chỉ có thể tiến vào lục đạo luân hồi của tam giới. Côn Luân Thánh Nhân sải bước đi tới, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ đại lục khổng lồ, xuất hiện ở trong một cung điện khổng lồ mà nguy nga. Trong cung điện này đang có người, Hoắc Tuấn đạo tổ trước đó đào tẩu cũng ở nơi này, tất cả mọi người ở nơi này là đạo tổ chừng 7-8 cái. Nếu người của thiên đình biết nơi này có nhiều đạo tổ như vậy, khẳng định sẽ cực kỳ giật mình. Kỳ thật tam giới cũng có rất nhiều đạo tổ, thậm chí nếu đếm kỹ, sẽ viễn siêu 10 cái. Nhưng những đạo tổ này đều tiêu giao giữa thiên địa, không phục thiên đình quản lý, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá đáng, thiên đình cũng lười để ý tới. Ngọc Đế kim kỵ Côn Luân Tiên Môn, là bởi vì đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn cực kỳ ngưng tụ, là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Mặc dù nữ hoa nương nương quy định thánh nhân không được tiến vào tam giới, nhưng không hạn chế đạo tổ tiến vào tam giới nha. Môn phái thế lực có. gocchuyenaudio.com, nhiều đạo tổ như Côn Luân Tiên Môn chính là tồn tại để thiên đình kim kỵ. Lão tổ, các đạo tổ nhìn thấy Côn Luân Thánh Nhân xuất hiện, vội vàng khom người hành lễ, cực kỳ nhu thuận, không dám thở mạnh. Lão tổ có bắt được Đường Tăng không? Hoắc Tuấn đạo tổ không kịp chờ đợi hỏi, đối với Đường Tăng, hắn là cực kỳ thống hận, lần này là hắn chủ động cầu Côn Luân Thánh Nhân xuất thủ. Đạo tổ còn lại cũng nhìn về phía Côn Luân Thánh Nhân, kỳ thật những đạo tổ kia đều cảm thấy chuyện bé xé ra to, coi như Đường Tăng lại quỷ dị cũng không cần vận dụng thánh nhân a. Thế nhưng Hoắc Tuấn đạo tổ nói, Đường Tăng kia cực kỳ quỷ dị, một lời không hợp liền nổ trứng, không cách nào phòng ngự. Hết lần này tới lần khác tất cả đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn đều là nam nhân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu lão tổ rời núi. Sắc mặt của Côn Luân Thánh Nhân bình tĩnh, vung tay lên, thả Đường Tăng ra, quang mang lóe lên, Đường Tăng bị phong ấn pháp lực rơi xuống mặt đất. A-di mẹ nó Đà Phật cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Đường Tăng vừa ra liền mắng to, sau đó nhanh chóng dò xét hoàn cảnh chung quanh, khi hắn nhìn thấy Côn Luân Thánh Nhân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tám đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn cũng sững sờ, trong đó Hoắc Tuấn đạo tổ thì cuồng hỉ. Đường Tăng, ngươi không nghĩ tới a, ngươi cũng có ngày rơi vào trong tay bản tọa. Vẻ mặt Hoắc Tuấn đạo tổ giữ tợn cười nói. Đường Tăng nghe vậy, nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Ồ, nguyên lai là ngươi A-di-đà Phật, trứng ngươi mọc ra rồi hả? Cách chương.